Chương 8. Tại sao bà nổi giận bỏ đi? Hai người ở nhà cũ mà Bruno nhớ nhất là bà nội và ông nội. Ông bà sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ ở gần những quầy bán rau quả. Và vào khoảng thời gian Bruno chuyển tới Auschwitz, ông nội đã gần 73 tuổi. Theo hiểu biết của Bruno thì số tuổi ấy đã biến ông nội cậu thành người già nhất trên đời. Một buổi chiều, Bruno đã tính ra rằng nếu cậu có sống đi sống lại tất thảy đời mình 8 lần liền thì cậu vẫn còn trẻ hơn ông nội 1 tuổi. Ông nội đã dành cả đời để điều hành một nhà hàng ăn uống ở trung tâm thành phố, và một trong những nhân viên của ông là cha của cậu bạn Martin của Bruno. Chú ấy làm bếp trưởng ở đó. Mặc dù ông nội không còn tự mình nấu ăn hay phục vụ bàn cho nhà hàng nữa, ông vẫn dành gần trọn cả ngày ở đó. Chiều nào cũng ngồi bên quầy bar nói chuyện với khách hàng, dùng bữa tối và nán lại tận tới giờ đóng cửa, cười đùa cùng bạn bè của ông. Bà nội chẳng bao giờ trông già nua như bà của những đứa bạn khác. Thực ra khi Bruno biết được bà bao nhiêu tuổi, 62, cậu đã rất kinh ngạc. Hồi còn trẻ, bà đã gặp ông nội sau một buổi biểu diễn hòa nhạc của bà, và bằng cách nào đó, ông đã thuyết phục được bà cưới ông, mặc cho tất cả khiếm khuyết của ông. Bà có mái tóc dài rực đỏ, giống mái tóc của con dâu bà một cách đáng ngạc nhiên. Cùng đôi mắt xanh lá, bà cho rằng đó là bởi vì một phần nào đấy trong gia đình bà có mang dòng máu Ireland. Bruno luôn biết khi nào bữa tiệc của gia đình sẽ là lúc sôi nổi nhất, bởi bà nội sẽ cứ quẩn quanh bên chiếc piano cho đến khi có ai đó ngồi xuống bên nó và yêu cầu bà hát. Cái gì vậy chứ? Bà luôn kêu lên, giữ một tay trước ngực, như thể chính ý tưởng đó làm bà ngạt thở. Mọi người đang muốn nghe một bài hát ư? Ôi trời, tôi không đủ khả năng đâu. Tôi e rằng, thanh niên ạ, những ngày ca hát của tôi đã quá xa sau lưng rồi. Hát đi, hát đi. Mọi người trong bữa tiệc sẽ kêu lên, và sau một khoảnh khắc im lặng vừa đủ, đôi khi là vào khoảnh khắc 10 hoặc 12 giây, cuối cùng bà sẽ nhượng bộ và quay sang người thanh niên ngồi bên chiếc piano, nói bằng giọng mau lẹ và hóm hỉnh. Lovey Andrew, cùng mì thứ, và nhớ cố gắng theo kịp những đoạn chuyển giọng đấy nhé. Tiếng hát của bà nội luôn ngự trị trong những bữa tiệc ở nhà Bruno, và vì một lý do nào đó, dường như mỗi lần bà hát luôn trùng hợp với thời điểm mẹ cậu rời khỏi khu vực tiệc tùng để đi vào bếp, theo sau là mấy người bạn. Cha thì luôn ngồi lại nghe bà nội hát. Bruno cũng vậy, vì cậu chẳng thích gì hơn là lúc nghe bà nội ngâng cao hết giọng rồi đắm mình trong tiếng vỗ tay của khách khứa khi bài hát kết thúc. Hơn nữa, Lovey Andrews luôn đem tới cho cậu cảm giác run rẩy và khiến những sợi tóc bé nhỏ ở sau gáy cậu dựng đứng lên. Bà nội cậu thích nghĩ rằng Bruno hoặc Retail có thể nối nghiệp sân khấu của bà. Và vào mỗi dịp lễ Giáng sinh hay mỗi buổi tiệc sinh nhật, bà sẽ sáng tác ra một đoạn kịch ngắn để ba bà cháu trình diễn cho cha mẹ cậu và ông nội xem. Bà tự viết kịch bản, và theo như Bruno hiểu thì bà luôn dành cho mình những đoạn thoại hay nhất, dù cậu cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó nhiều lắm. Thường thì đâu đó trong vở kịch sẽ có một bài hát. Mọi người đang muốn nghe một bài hát ư? Trước nhất bà sẽ hỏi vậy. Cùng một cơ hội cho Bruno diễn ảo thuật và Gretel khiêu vũ. Vở kịch luôn luôn kết thúc với phần Bruno đọc thuộc lòng một bài thơ dài của đại thi hào nào đó. Những lời thơ cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng bằng cách nào đó, càng đọc nhiều lần, cậu càng cảm thấy chúng đẹp đẽ hơn lên. Nhưng đó chưa phải phần tuyệt nhất của những tác phẩm nhỏ bé ấy. Phần tuyệt nhất chính là khi bà nội chuẩn bị trang phục cho Bruno và Gretel. Bất kể là vai diễn nào, bất kể những lời thoại của cậu ngắn ngủi ra sao so với chị gái và bà nội cậu, Bruno luôn luôn được phục sức hệt như một chàng hoàng tử, hoặc một tù trưởng Ả Rập, hoặc thậm chí có lần còn giống như một đấu sĩ La Mã. Luôn có những chiếc vương miện, và khi nào không có vương miện thì sẽ có giáo mát. Khi không có giáo mát thì lại có roi da hoặc khăn quấn đầu. Chưa từng có ai biết được những vở diễn tiếp tới của bà nội sẽ như thế nào. Chỉ biết là một tuần trước Giáng sinh, ngày nào Bruno và Gretel cũng sẽ bị triệu tập tới nhà bà để diễn tập. Dĩ nhiên, vở kịch cuối cùng mà bà cháu cậu biểu diễn đã kết thúc trong thảm họa, và Bruno vẫn còn nhớ tới nó trong nỗi buồn bã mặc dù cậu không thật rõ điều gì đã xảy ra để dẫn tới cuộc tranh luận đó. Khoảng một tuần trước ngày đó, không khí trong nhà cậu thật vô cùng hào hứng và điều đó có liên quan gì đấy tới việc cha cậu lúc này được gọi là Ngài Chỉ Huy bởi chị Maria, bác đầu bếp, bác Lars, quản gia cùng tất thảy những người lính đi ra đi vào và sử dụng nơi đây theo như những gì Bruno có thể thấy, giống như thể nó thuộc về họ chứ không phải là nhà của cậu. Chẳng có gì khác ngoài cảm giác hào hứng trong suốt nhiều tuần liền. Khởi đầu là việc quốc trưởng và người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp tới dùng bữa tối. Chuyện viếng thăm đã khiến cả ngôi nhà chìm trong một sự ngưng trệ. Và rồi sau đó là nhiệm vụ mới này. Cha cậu được gọi là Ngài Chỉ Huy. Mẹ đã bảo Bruno tới chúc mừng cha và cậu đã làm vậy. Mặc dù nếu thành thật với chính mình, điều mà cậu luôn cố làm cho được, cậu không hoàn toàn biết rõ cậu đã chúc mừng cha vì điều gì. Vào ngày Giáng sinh, cha cậu diện bộ đồng phục mới tinh, bộ đồ còn nguyên lần hồ và được là ủi cẩn thận, mà giờ đây ngày nào ông cũng mặc và cả gia đình vỗ tay khi thấy cha lần đầu tiên xuất hiện trong bộ đồng phục ấy. Đó thực sự là một bộ đồ đặc biệt. So sánh với những người lính khác vẫn đi vào đi ra ngôi nhà, ông nổi bật hẳn lên và giờ đây họ dường như kính nể ông hơn rất nhiều vì ông có bộ đồng phục đó. Mẹ cậu tiến lại gần cha, hôn lên má ông rồi vuốt một bàn tay lên ngực áo, bình luận rằng bà nghĩ chất vải thật tốt biết bao. Bruno đặc biệt ấn tượng với những thứ trang trí trên bộ đồng phục mà cậu đã được cho phép đội chiếc mũ trong một thời gian ngắn, miễn là hai bàn tay cậu phải sạch sẽ khi đặt lên nó. Ông nội rất tự hào về con trai mình khi ông thấy cha cậu trong bộ đồng phục mới, nhưng bà nội là người duy nhất dường như chẳng thấy ấn tượng chút nào. Sau khi bữa tối đã được dọn ra, và sau khi bà cùng Rietel và Bruno đã biểu diễn xong tác phẩm mới nhất của mình, bà buồn bã ngồi xuống một chiếc ghế bành và nhìn cha cậu lắc lắc đầu. Như thể với bà, ông là một nỗi thất vọng vô bờ bến. Bà nói, mẹ tự hỏi, có phải đây chính là điểm mẹ đã mắc sai lầm với con không, Ralph? Mẹ tự hỏi, có phải tất cả những màn kịch mẹ bắt con diễn hồi con còn nhỏ đã dẫn con tới chỗ này hay không? Phục sức như con rối treo trên một sợi dây. Cha cậu nhẹ nhàng nói, thôi nào mẹ, mẹ biết bây giờ không phải lúc mà. Bà tiếp tục, đứng kia trong bộ đồng phục của con, cứ như thể nó làm cho con trở thành cái gì đặc biệt lắm vậy, thậm chí chẳng thèm bận tâm ý nghĩa thực sự của nó là gì, nó đại diện cho cái gì. Natalie, chúng ta đã thảo luận về chuyện này rồi mà. Ông nội nói, mặc dù mọi người đều biết rằng khi bà nội có điều gì muốn nói, bà luôn tìm được cách để nói ra, mặc cho rốt cuộc người ta có không thích nó tới mức nào. Bà nội nói, chỉ mình ông thảo luận về nó thôi, Matthias ạ. Tôi đơn thuần chỉ là bức tường trống không để ông gửi tới những lời nói của mình như thường lệ. Cha cậu thở dài nói, đây là một bữa tiệc mẹ ạ, và là lễ Giáng sinh, chúng ta đừng phá hỏng mọi thứ. Cha nhớ khi đại chiến bắt đầu. Ông nội nói đầy tự hào, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa và lắc lắc đầu. Cha nhớ, con đã về nhà nói với chúng ta chuyện con nhập ngũ, và hồi đó cha đã chắc chắn rằng con sẽ bị tổn thương. Bà nội quả quyết, nó thực sự đã bị tổn thương, Matthias, hãy nhìn nó thì biết. Ông nội tiếp tục phớt lờ bà nội. Và giờ khi nhìn con, cha cảm thấy tự hào vô cùng khi thấy con đã tiến lên đến một vị trí quan trọng như vậy, giúp đất nước của con giành lại niềm kiêu hãnh. Sau tất cả những sai lầm khủng khiếp đã xảy ra, sự trừng phạt ngoài sức tưởng tượng. Bà nội cậu kêu lên, ôi, nghe ông nói kìa, tôi không hiểu ai trong hai cha con ông là kẻ ngớ ngẩn nhất đấy. Mẹ Bruno nói, cố gắng xoa dịu tình hình đôi chút. Nhưng mà, Natalie à, mẹ không nghĩ là Ralph trông rất đẹp trai trong bộ đồng phục mới này sao? Đẹp trai ư? Bà nội hỏi, vươn người ra trước, nhìn chằm chằm cô con dâu như thể cô bị mất trí. Đẹp trai? Con vừa nói thế sao? Con thật ngớ ngẩn. Có phải trên đời này đó là điều con coi là quan trọng không? Trông đẹp trai ấy. Cháu trông có đẹp trai trong bộ trang phục chỉ đạo diễn xiếc của cháu không ạ? Bruno hỏi, vì đó là bộ đồ mà cậu đang mặc trong buổi tiệc đêm hôm đó. bộ đồ màu đỏ đen của một người chỉ đạo đàn xiếc, và cậu đã hết sức tự hào vì bản thân khi mặc nó. Tuy nhiên, ngay khi nói ra điều đó, cậu đã thấy hối tiếc, bởi vì tất cả người lớn đều nhìn về phía cậu và Gretel, như thể họ đã hoàn toàn quên mất rằng hai chị em đang ở đó. Mẹ cậu lập tức nói, "Các con, lên tầng ngay, lên phòng các con ngay đi." Gretel phản ứng, "Nhưng bọn con không muốn lên, bọn con không thể chơi dưới này được à?" Mẹ cậu cả quyết, "Không được, lên tầng và đóng cửa phòng lại." Bà nội cậu nói, hoàn toàn phớt lờ bọn trẻ. Dù sao thì đó cũng là tất cả những gì đám lính các người mê đắm, trông đẹp trai trong những bộ quân phục chải chuốt, chân diện vào rồi làm những việc tồi tệ, cực kỳ tồi tệ mà các người vẫn làm. Điều đó khiến mẹ cảm thấy thật xấu hổ, nhưng mẹ đổ lỗi cho chính mình, Rafa, không phải con đâu. "Các con, lên tầng ngay." Mẹ Bruno vừa nói, vừa vỗ vỗ hai tay vào nhau, và lần này, hai chị em chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy làm theo lời mẹ. Nhưng thay vì đi thẳng vào phòng, Gretel và Bruno đóng cánh cửa lại và ngồi ở bậc cầu thang trên cùng, giọng tai nghe những lời người lớn đang nói phía bên dưới. Tuy nhiên tiếng cha mẹ cậu lý nha lý nhí rất khó nghe rõ, tiếng ông nội thì chẳng nghe được chút nào, trong khi giọng bà nội lại rõ ràng đến kinh ngạc. Cuối cùng sau vài phút, cánh cửa bật mở đánh sầm. Gretel và Bruno rút nhanh khỏi cầu thang, trong khi bà nội lấy chiếc áo khoác treo trên giá móc ngoài tiền sảnh. Bà kêu to trước khi ra khỏi nhà, "Đáng xấu hổ, khi mà con trai tôi lại trở thành một người ái quốc." Cha cậu hét lên, cha có lẽ chưa bao giờ học nguyên tắc về việc không được ngắt lời mẹ mình. Bà hét lên, "Một người ái quốc cơ đấy, những kẻ mà con phải chiêu đãi trong ngôi nhà này." "Ôi trời, chuyện đó là mẹ phát ốm, và trông thấy con mặc cái thứ quân phục ấy là mẹ chỉ muốn móc mắt mình ra khỏi đâu." Bà nói thêm trước khi giận dữ lao ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại phía sau. Sau lần đó, Bruno hầu như chẳng nhìn thấy bà nội bao giờ nữa, thậm chí còn chẳng có cơ hội chào tạm biệt bà trước khi gia đình chuyển đến Auschwitz. Nhưng cậu rất nhớ bà và quyết định viết cho bà một lá thư. Ngày hôm đó, cậu ngồi xuống với một cây bút cùng một tờ giấy và kể với bà nội cậu cảm thấy buồn bã ra sao khi ở đây và cậu mơ ước được trở về nhà ở Berlin đến giường nào. Cậu kể cho bà nội nghe về ngôi nhà, khu vườn và chiếc ghế có gắn tấm biển hiệu, về dãy hàng rào cao ngất, những cây cột điện bằng gỗ và những cuộn dây thép gai, về mặt đất khô cứng ở phía đằng xa, những gian trại và những tòa nhà nhỏ, những cột khói và những người lính. Nhưng hầu hết, cậu kể với bà về những con người sống ở bên đó, những bộ pyjama, những chiếc mũ vải, kẻ sọc, họ đội. Rồi cậu nói với bà nội, cậu nhớ bà biết bao và ký dưới thư, "Cháu yêu của bà, Bruno." Chương 9. Bruno nhớ ra rằng cậu đã từng thích khám phá. Chẳng có gì thay đổi trong suốt một khoảng thời gian khá dài ở Auschwitz. Bruno vẫn phải chịu đựng việc Gretel trở nên chẳng mấy thân thiện mỗi khi gặp phải tâm trạng tồi tệ. Mà cô thì vẫn hay gặp phải tâm trạng tồi tệ bởi vì cô là trường hợp vô vọng. Và cậu vẫn cứ ao ước rằng cậu có thể trở lại nhà ở Berlin dù cho những ký ức về nơi đó đang dần trở nên mờ nhạt. Và trong khi cậu vẫn thực lòng muốn làm, nhiều tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu nghĩ về việc viết thêm một lá thư cho ông hay bà nội. Đừng nói gì đến việc thật sự ngồi xuống mà viết một bức thư. Những người lính vẫn ra vào ngôi nhà vào mọi ngày trong tuần, hội họp trong văn phòng của cha, nơi vẫn là luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ. Trung úy Kotler vẫn sải bước quanh nhà trong đôi giày ống màu đen, như thể chẳng còn ai trên toàn thế giới này quan trọng hơn anh ta nữa. Và khi không ở cạnh cha, anh ta sẽ đứng trên lối xe vào, nói chuyện cùng Gretel, còn cô thì cười như điên và xoắn xoắn tóc quanh ngón tay hoặc nhỏ to cùng mẹ cậu trong phòng. Những người hầu vẫn tới lau chùi, quét dọn, nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp và giữ miệng nín thinh trừ khi được hỏi tới. Chị Maria vẫn dành hầu hết thời gian xếp gọn mọi thứ và đảm bảo rằng bất kỳ cái quần cái áo nào không phải đang mặc trên người Bruno thì đều phải được gấp gọn gàng trong tủ quần áo của cậu. Còn ông Pavel vẫn đến nhà cậu mỗi buổi chiều để gọt khoai tây và cà rốt, rồi sau đó mặc vào chiếc áo khoác trắng của ông để phục vụ bàn ăn tối. Có lần, Bruno thấy ông liếc nhìn đầu gối cậu, nơi vết sẹo nhỏ xíu từ lần tai nạn liên quan đến chiếc đu vẫn còn rõ rệt. Nhưng ngoài thế ra thì cậu và Pavel chưa bao giờ nói chuyện lại với nhau. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Cha cậu quyết định đã đến lúc để con cái quay lại với việc học hành. Và mặc dù Bruno thấy thật buồn cười khi tổ chức một trường học mà chỉ có mỗi hai học sinh, cả mẹ và cha cậu đều nhất trí là nên có một gia sư đến nhà mỗi ngày, đặng lấp đầy hai buổi sáng chiều của hai chị em bằng những bài giảng. Vài buổi sáng sau đó, một người đàn ông tên là List đã khuấy động lối xe vào bằng chiếc xe đạp cà tàng và thế là đã tới lúc học tập trở lại. Ông List là một điều bí ẩn đối với Bruno. Mặc dù hầu như luôn khá thân thiện, ông chẳng bao giờ đưa tay cho cậu giống như thầy giáo cũ của cậu ở Berlin thường làm. Và có gì đó trong mắt ông khiến Bruno cảm thấy trong ông mang một nỗi giận dữ chỉ chực chờ bùng nổ. Ông List đặc biệt yêu môn lịch sử và địa lý, trong khi Bruno lại thích môn đọc và nghệ thuật hơn. Ông thầy cả quyết. Những thứ đó đều vô ích đối với cậu. Thời này, một kiến thức đầy đủ về khoa học xã hội quan trọng hơn rất nhiều. Bruno chỉ ra. Hồi còn ở Berlin, bà nội em luôn luôn cho bọn em được diễn kịch. Ông List nói. Bà nội của cậu đâu phải là giáo viên của cậu, phải vậy không? Bà là bà nội của cậu. Còn ở đây, tôi mới là giáo viên, vậy nên cậu sẽ học những thứ mà tôi nói là quan trọng, chứ không chỉ là những thứ mà bản thân cậu thích. Bruno hỏi, nhưng chẳng lẽ sách không quan trọng sao? Ông List giải thích, sách viết về những điều xảy ra trên thế giới thì có, dĩ nhiên rồi. Còn truyện thì không, sách viết về những điều không bao giờ xảy ra thì không. Vậy cậu biết được bao nhiêu về lịch sử của mình nào, thanh niên? Trước sự đánh giá cao của Bruno, ông List gọi cậu là thanh niên, giống ông Pavel và không giống Trung úy Kotler. Bruno nói, dạ, em biết là em sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 1934. Ông List ngắt lời, không phải lịch sử của cậu, không phải lịch sử của cá nhân cậu. Tôi muốn nói tới lịch sử về cậu là ai, cậu đến từ đâu, di sản của gia đình cậu, quê cha đất tổ. Bruno chau mày suy nghĩ về điều đó. Cậu không hoàn toàn chắc chắn quê cha cậu có đất đai gì không. Bởi vì mặc dù ngôi nhà ở Berlin rất rộng và thoải mái, nó không có nhiều khoảng vườn trống ở xung quanh. Và cậu đã đủ lớn khôn để biết được rằng Auschwitz không thuộc về gia đình cậu, dù đất ở đây có nhiều tới đâu. Cuối cùng cậu thừa nhận. Em không biết nhiều lắm à, mặc dù em biết chút ít về thời Trung Cổ. Em thích những câu chuyện về các hiệp sĩ và những chuyến phiêu lưu thám hiểm. Ông List tạo ra một tiếng rít qua kẽ răng và lắc đầu đầy tức giận. Vậy thì đó chính là điểm mà tôi phải tới đây để thay đổi. Ông hung dữ nói, để lôi đầu cậu ra khỏi những cuốn sách truyện và dạy cho cậu nhiều hơn về nơi cậu đã sinh ra, về những sai lầm khủng khiếp đã xảy ra với cậu. Bruno gật đầu và cảm thấy khá vui vì điều đó, bởi cậu nghĩ cuối cùng sẽ có người cho mình một lời giải thích tại sao cả gia đình cậu buộc phải rời bỏ ngôi nhà thoải mái của mình mà tới cái chốn kinh khủng này. Điều ấy chắc phải là sai lầm khủng khiếp nhất từng xảy ra với cậu trong quãng đời ngắn ngủi của cậu. Ngồi một mình trong phòng vài ngày sau đó, Bruno bắt đầu nghĩ về tất cả những trò cậu thích chơi dạo ở nhà, những trò cậu chưa bao giờ chơi được kể từ khi chuyển tới Auschwitz. Hầu hết đều tuột qua bởi vì cậu chẳng có người bạn nào để chơi cùng. Còn Gretel thì chẳng có vẻ gì là sẽ có ngày lại chịu chơi với cậu. Nhưng có một trò mà cậu có thể chơi một mình và cũng là trò cậu vẫn chơi suốt hồi còn ở Berlin. Trò thám hiểm. Bruno tự nhủ. Khi mình còn bé, mình đã từng rất thích khám phá. Mà đó là ở Berlin đấy, nơi mình đã biết mọi ngóc ngách và có bịt mắt cũng tìm ra được bất cứ cái gì mình muốn. Mình chưa bao giờ làm một cuộc thám hiểm nào cho ra hồn ở nơi này cả. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu rồi. Và sau đó, trước khi kịp đổi ý, Bruno nhảy xuống khỏi giường, lục tung tủ quần áo lên, tìm một chiếc áo khoác và một đôi giày ống cũ. Kiểu quần áo mà cậu nghĩ một nhà thám hiểm đích thực có thể mặc. Rồi, chuẩn bị ra khỏi nhà. Thật chẳng bỏ làm bất kỳ cuộc khám phá nào trong ngôi nhà này. Xét cho cùng, ở đây đâu giống ngôi nhà ở Berlin, nơi cậu vẫn còn nhớ có hàng trăm ngóc ngách xó xỉnh và những căn phòng nhỏ lạ lùng. Chưa kể có những 5 tầng nhà, nếu tính cả tầng hầm và căn nhà nhỏ xíu trên tầng thượng, với ô cửa sổ mà cậu phải kiễng hết cỡ mới nhìn được ra ngoài. Không, đây là một ngôi nhà rất tệ cho việc khám phá. Nếu muốn làm một cuộc khám phá, thì phải thực hiện ở bên ngoài. Suốt mấy tháng nay, Bruno đã nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của cậu ra vườn và chiếc ghế có gắn tấm biển, hàng rào cao ngất, hàng cột điện gỗ và tất cả những thứ khác mà cậu đã viết trong lá thư gần đây nhất gửi cho bà nội. Và mặc dù thường xuyên quan sát những con người đó, đủ mọi kiểu người khác nhau trong những bộ pyjama sọc, cậu thực sự chưa bao giờ thấy mình băn khoăn tự hỏi tất cả những chuyện này là gì. Khung cảnh giống như thể đó là một thành phố hoàn toàn khác, tất cả mọi người sinh sống và làm việc cùng nhau ngay sát cạnh ngôi nhà cậu ở. Vậy họ có thật sự khác biệt lắm không? Tất cả mọi người trong khu trại mặc cùng một loại quần áo, những bộ pyjama đó và cả những chiếc mũ vải sọc nữa. Còn tất cả những người đi tới đi lui trong nhà cậu, ngoại trừ mẹ, Gretel và chính cậu, mặc những bộ đồng phục với đồ trang trí và chất lượng khác nhau, cùng những chiếc mũ mềm, mũ cứng, tay đeo băng đồ màu đỏ đen sáng rực, mang theo súng và lúc nào trông cũng khủng khiếp, nghiêm trang, như thể tất cả những thứ đó đều thực sự rất quan trọng và không ai được phép nghĩ khác. Chính xác thì đâu là sự khác nhau? Cậu băn khoăn tự hỏi. Và ai là người quyết định người nào mặc bộ pyjama sọc, còn người nào mặc đồng phục? Dĩ nhiên đôi khi hai nhóm người cũng hòa vào nhau. Cậu hay nhìn thấy người của phía bên này hàng rào lại ở phía bên kia và khi quan sát, cậu thấy rõ rằng họ là người điều khiển. Những người mặc pyjama luôn giật bắn mình, cảnh giác, bất kể khi nào những người lính đến gần, đôi khi họ ngã lăn xuống đất và đôi khi họ thậm chí không đứng dậy mà thay vào đó phải để người khác mang đi. Thật buồn cười khi mình chưa bao giờ băn khoăn về những con người đó, Bruno nghĩ. Và thật buồn cười khi nghĩ tới việc những người lính cứ đi sang phía bên đó suốt. Cậu còn trông thấy cha sang đó rất nhiều lần, mà chẳng có ai ở phía bên kia từng được đáp lễ mời sang thăm nhà cậu. Thỉnh thoảng, không quá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng, một vài người lính ở lại dùng bữa tối, và mỗi lần như vậy lại có rất nhiều đồ uống có ga được dọn ra. Và ngay lúc Gretel và Bruno cho dĩa thức ăn cuối cùng vào miệng, hai chị em sẽ bị đưa ngay lên phòng, rồi sau đó ở tầng dưới sẽ có rất nhiều tiếng ồn, kèm cả những tiếng hát khủng khiếp. Cha mẹ cậu rõ ràng là thích kết bạn cùng đám lính, Bruno có thể khẳng định điều đó. Nhưng cha mẹ cậu chưa từng mời bất kỳ người mặc pyjama sọc nào đến ăn tối cả. Rời khỏi nhà, Bruno đi vòng ra sau và ngước lên nhìn cửa sổ phòng riêng của cậu. Nhìn từ dưới này trông nó có vẻ không còn quá cao nữa. Có khi còn có thể nhảy ra khỏi cửa sổ mà chẳng thương tích gì mấy. Cậu nghĩ, mặc dù cũng không thể tưởng tượng ra trong tình huống nào mình lại đi thử làm một việc ngu ngốc tới vậy. Có thể nếu ngôi nhà bị cháy, còn cậu mắc kẹt trong đó. Nhưng ngay cả như vậy thì nhảy khỏi cửa sổ dường như vẫn là liều lĩnh. Cậu nhìn xa hết tầm mắt về phía bên phải, thì thấy trong ánh nắng hàng rào cao ngất dường như cứ trải dài mãi. Cậu rất thích thú vì điều đó có nghĩa rằng cậu vẫn chưa biết phía trước có những gì, rằng cậu có thể tiến tới để giải mã, mà rốt cuộc thì thám hiểm chính là như vậy chứ còn gì. Có một điều hấp dẫn mà ông List đã dạy cho cậu trong những giờ lịch sử về những con người như Christopher Columbus và Amerigo Vespucci. Những con người với những câu chuyện phiêu lưu và những cuộc đời hấp dẫn tới nỗi, tất cả càng củng cố thêm trong đầu Bruno rằng khi lớn lên, cậu muốn được giống như họ. Tuy nhiên, trước khi tiến về hướng đó, còn phải xem xét một thứ cuối cùng nữa, chiếc ghế. Suốt mấy tháng qua, cậu đã nhìn nó, chăm chăm ngắm tấm biển từ xa, gọi nó là chiếc ghế có gắn biển hiệu. Nhưng cậu vẫn chưa biết tấm biển hiệu đó viết gì. Ngó trái, ngó phải để đảm bảo rằng không có ai đang đi tới. Cậu chạy lại gần nó rồi nheo nheo mắt lại, đọc. Nó chỉ là một tấm biển hiệu nhỏ bằng đồng và Bruno thầm đọc. Kỷ niệm nhân dịp khai trương. Cậu ngừng lại. Trại ao tuyết. Cậu đọc tiếp, bị vấp khi đọc tới cái tên đó như mọi lần. Tháng 6 năm 1940. Cậu với tay ra chạm vào nó một lát. Đồng rất lạnh. Rồi cậu thu ngón tay về, hít một hơi sâu và bắt đầu chuyến thám hiểm. Điều duy nhất Bruno cố không nghĩ tới là cha mẹ cậu đã dặn không biết bao nhiêu lần rằng cậu không được đi về hướng này, rằng cậu không được tới bất cứ chỗ nào gần hàng rào hoặc khu trại, và rằng tại ao tuyết, trò khám phá là đặc biệt bị nghiêm cấm, tuyệt đối nghiêm cấm. Chương 10. Chấm nhỏ biến thành vết đốm, rồi biến thành viên tròn, rồi biến thành hình dáng, rồi biến thành chú bé. Cuộc dạo bộ dọc theo hàng rào mất nhiều thời gian hơn Bruno tưởng. Hàng rào dường như cứ kéo dài mãi hàng dặm liền. Cậu cứ đi miết. Mỗi lần ngoái nhìn, cậu lại thấy ngôi nhà mình đang ở nhỏ thêm đi một chút, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Trong suốt thời gian đó, cậu chẳng hề nhìn thấy bóng người nào ở bất kỳ đâu gần hàng rào, cũng không tìm ra bất kỳ cánh cửa nào mà bước vào. Và cậu bắt đầu rơi vào nỗi tuyệt vọng rằng cuộc khám phá của mình sắp hoàn toàn thất bại. Trên thực tế, hàng rào cứ tiếp tục kéo dài đến ngút tầm mắt. Những gian trại và nhà và cột khói cứ dần lùi xa rồi mất hút đằng sau lưng. Và rồi hàng rào dường như chẳng còn chia tách cậu với cái gì ngoài không gian trống rỗng. Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ và bắt đầu cảm thấy hơi đói, cậu nghĩ thế có thể đã đủ khám phá cho một ngày và sẽ là một ý tưởng hay khi quay trở về. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, một chấm nhỏ xuất hiện ở phía đằng xa và cậu nheo mắt lại để cố nhìn xem đó là cái gì. Bruno nhớ đến một quyển sách mình từng đọc, trong đó kể một người đàn ông bị lạc trên sa mạc, rồi vì không có thức ăn nước uống nhiều ngày liền, ông ta bắt đầu tưởng tượng ra mình nhìn thấy những nhà hàng tuyệt vời và những suối nước mênh mông. Nhưng khi ông ta thử ăn hoặc uống từ những thứ đó, thì chúng biến thành hư không, chỉ còn những vốc tay đầy cát. Cậu băn khoăn không biết đó có phải là điều đang xảy ra với cậu lúc này không? Nhưng trong khi cậu còn mãi suy nghĩ, đôi chân đã đưa cậu từng bước, tiến gần hơn, rồi gần hơn tới chấm điểm ở phía đằng xa. Trong lúc đó, chấm điểm đã biến thành một vết đốm, rồi sau đó bắt đầu biểu hiện mọi dấu hiệu, biến thành một viên tròn. Và ngay sau đó, viên tròn biến thành một hình dáng. Và rồi khi Bruno tới gần hơn nữa, cậu nhìn thấy thứ đó không phải là một chấm điểm, không phải là một vết đốm, không phải là một viên tròn, cũng không phải là một hình dáng, mà là một con người. Sự thật thì đó là một chú bé. Bruno đã đọc đủ thứ sách về các nhà thám hiểm để biết rằng người ta có thể không bao giờ biết chắc mình sẽ tìm thấy cái gì. Thường thì họ chỉ tình cờ bắt gặp thứ gì đó kỳ thú đang ở yên đó, chỉ bận tâm đến việc riêng của nó, chờ đợi được khám phá ra, ví dụ như châu Mỹ. Còn lại thì họ chỉ khám phá ra mấy thứ mà tốt nhất nên được để mặc ở đó. Con chuột chết đằng sau tủ bát chẳng hạn. Chú bé đó thuộc về nhóm thứ nhất. Chú chỉ ngồi đó, bận tâm đến việc riêng của mình, chờ đợi được khám phá ra. Bruno bước chậm lại khi cậu nhìn thấy chấm điểm biến thành một vết đốm, rồi biến thành một viên tròn, rồi biến thành một hình dáng, rồi biến thành một chú bé. Mặc dù có một dãy hàng rào phân cách hai đứa, cậu biết rằng cẩn thận với người lạ không bao giờ là thừa, và sẽ luôn là tốt nhất khi thận trọng tiếp xúc với họ. Vậy nên cậu tiếp tục bước đi, và chẳng mấy chốc, hai đứa đã đối diện với nhau. Bruno nói, chào cậu. Chú bé nói, chào cậu. Chú bé nhỏ hơn Bruno và đang ngồi bệt trên đất với vẻ mặt rất đáng thương. Nó cũng mặc bộ đồ pyjama sọc giống như tất cả những người khác ở phía bên kia hàng rào, cùng một chiếc mũ vải sọc đội trên đầu. Nó không đi giày hay tất gì cả và chân nó khá bẩn. Trên cánh tay nó đeo chiếc băng đô có hình một ngôi sao. Lúc đầu khi Bruno đến gần chú bé, nó đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, chằm chằm nhìn xuống đất bụi. Tuy nhiên sau một chốc, nó ngẩng lên và Bruno nhìn thấy mặt nó. Đó cũng là một gương mặt khá lạ. Nước da nó gần như màu xám, nhưng chẳng thật sự giống màu xám nào Bruno từng nhìn thấy trước đây. Nó có cặp mắt rất to và chúng có màu của kẹo caramel. Lòng trắng rất trắng. Và khi nó nhìn Bruno, tất cả những gì cậu trông thấy là một cặp mắt mênh mang buồn bã nhìn lại mình. Bruno chắc chắn mình chưa bao giờ trông thấy thằng bé nào gầy gò và buồn bã hơn thế trong đời. Và cậu quyết định tốt hơn là nên nói chuyện với nó. Cậu nói, tớ đang đi khám phá. Nó lý nhí nói, cậu ư? Ừ, gần 2 tiếng rồi cơ. Nói đúng ra thì không hẳn vậy. Bruno chỉ mới thám hiểm được hơn 1 tiếng. Nhưng cậu nghĩ phóng đại đôi chút cũng không phải là việc gì quá xấu. Nó không hoàn toàn giống như nói dối, mà chỉ khiến cậu có vẻ phiêu lưu hơn sự thật thôi. Chú bé hỏi, thế cậu đã tìm ra cái gì chưa? Ít lắm. Tức là không tìm ra gì cả. Tớ tìm ra cậu này. Bruno nói sau 1 giây lát. Cậu chăm chăm nhìn chú bé, định hỏi tại sao trông nó lại buồn bã tới vậy. Nhưng rồi lại thôi, vì cậu nghĩ như thế có thể nghe rất thô lỗ. Cậu biết rằng đôi khi những người đang buồn bã không muốn bị hỏi han. Đôi khi họ lại tự kể chuyện mình và sẽ không ngừng kể lể suốt nhiều tháng sau đó. Còn trong trường hợp này, Bruno nghĩ mình từ từ hẳn kết luận. Cậu đã khám phá ra một số thứ trong công cuộc thám hiểm này. Và giờ đây, khi rốt cuộc, cậu sắp được nói chuyện với một trong những người ở phía bên kia hàng rào. Có vẻ như cậu nên tận dụng tối đa cơ hội. Cậu ngồi bệt xuống đất ở phía bên này hàng rào và khoanh chân lại giống chú bé. Ước gì mình đã mang theo ít sô-cô-la hay bánh ngọt để hai đứa có thể cùng ăn. Bruno nói, tớ sống trong ngôi nhà ở phía bên này dãy hàng rào. Thật sao? Tớ trông thấy ngôi nhà ấy 1 lần từ rất xa, nhưng tớ không thấy cậu. Bruno nói, phòng của tớ ở tầng 2, từ đó tớ có thể rất xa qua dãy hàng rào này đấy. Tiện thể tớ là Bruno. Chú bé nói, tớ là Suemel. Bruno nhăn mặt lại, không chắc mình có nghe đúng tên nó không? Bruno hỏi, cậu vừa nói tên cậu là gì cơ? Suemel. Chú bé nói, thể như đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Thế cậu vừa nói tên cậu là gì? Bruno đáp, Bruno. Suemel nói, tớ chưa bao giờ nghe cái tên đó. Bruno nói, còn tớ thì chưa bao giờ nghe cái tên của cậu, Suemel. Cậu suy nghĩ 1 lát, Suemel. Cậu nhắc lại, tớ thích âm của nó, Suemel, nghe như tiếng gió thổi ấy nhỉ? Suemel nói, gật gật đầu đầy sung sướng. Bruno, ừ, tớ nghĩ là tớ cũng thích tên cậu, nghe như tiếng ai đó đang xoa tay để giữ ấm. Bruno nói, trước đây tớ chưa bao giờ gặp ai tên là Suemel cả. Chú bé nói, có hàng tá Suemel ở phía bên này hàng rào đấy, có khi là hàng trăm ấy chứ, ước gì tớ có một cái tên hoàn toàn riêng của mình. Bruno nói, tớ thì chưa từng gặp bất kỳ ai tên là Bruno cả, ngoài tớ ra dĩ nhiên rồi, tớ nghĩ tớ hẳn là người duy nhất. Suemel nói, vậy thì cậu thật may mắn. Bruno hỏi, ừ, chắc vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Suemel suy nghĩ và nhìn xuống những ngón tay mình, chúng ngoeo nguẩy như thể nó đang cố tính nhẩm. Nó nói, tớ 9 tuổi, sinh nhật tớ vào ngày 15 tháng 4 năm 1934. Bruno chầm chầm nhìn nó, kinh ngạc. Cậu hỏi, cậu vừa nói gì cơ? Tớ nói là tớ sinh ngày 15 tháng 4 năm 1934. Mặt Bruno mở to và miệng cậu há thành hình chữ O. Cậu nói, thật không thể tin nổi. Suemel hỏi, tại sao không? Bruno nói, lắc đầu thật mạnh, không, tớ không có ý bảo không tin cậu. Ý tớ chỉ là tớ rất ngạc nhiên, chỉ thế thôi. Vì sinh nhật tớ cũng là 15 tháng 4, và tớ cũng sinh năm 1934. Chúng ta cùng sinh 1 ngày. Suemel suy nghĩ giây lát, nó nói, vậy thì cậu cũng 9 tuổi. Phải, Chuyện đó có gì lạ không? Sommel nói. Rất lạ đấy, bởi vì ở bên này hàng rào có hàng tá Sommel, nhưng tớ không nghĩ là trước đây mình đã từng gặp bất kỳ ai có cùng ngày sinh nhật như tớ cả. Bruno nói. Chúng ta giống anh em sinh đôi. Sommel đồng tình. Hơi giống một chút. Đột nhiên Bruno cảm thấy vô cùng sung sướng. Chợt chạy qua đầu cậu một hình ảnh của Carl, Daniel và Martin, ba người bạn thân nhất trần đời của cậu. Và cậu nhớ hồi còn bên nhau ở Berlin, bọn cậu đã vui vẻ biết bao, để rồi nhận ra mình đã cô đơn dường nào từ khi đến Auschwitz. Cậu có nhiều bạn không? Bruno hỏi, hơi nghiêng đầu một lúc đợi câu trả lời. Sommel nói, ồ, có chứ. Kiểu thế. Bruno chau mày. Cậu đã hy vọng Sommel sẽ nói là không, vì như thế sẽ đem đến cho hai đứa một điểm chung khác. Cậu hỏi, bạn thân ấy. Sommel nói, không thân lắm, nhưng có rất nhiều đứa bọn tớ, bọn con trai bằng tuổi chúng ta, ý tớ là thế, ở phía bên này hàng rào. Nhưng suốt ngày bọn tớ chọi nhau, đó là lý do tại sao tớ chạy ra đây, để được ở một mình. Bruno nói, thật bất công. Còn tớ thì không biết tại sao lại bị mắc kẹt ở đây, phía bên này, chẳng có ai để trò chuyện và chẳng có ai để chơi cùng, trong khi cậu có cả tá bạn và ngày nào cũng có thể chơi hàng tiếng. Tớ phải nói với cha về việc đó mới được. Cậu từ đâu tới vậy? Sommel hỏi, nheo mắt nhìn Bruno đầy tò mò. Berlin. Nơi đó ở đâu? Bruno há miệng ra định trả lời. Nhưng nhận ra mình cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ở Đức, dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu nói, không phải cậu cũng đến từ nước Đức sao? Sommel trả lời, không, tôi đến từ Ba Lan. Bruno chau mày, cậu hỏi, vậy thì tại sao cậu lại nói tiếng Đức? Bởi vì cậu nói xin chào bằng tiếng Đức, vậy nên tôi đáp lại bằng tiếng Đức. Cậu biết nói tiếng Ba Lan không? Bruno nói, cười đầy căng thẳng. Không, tớ chẳng biết bất kỳ ai biết nói hai thứ tiếng cả, đặc biệt là chẳng có ai ở tuổi chúng ta. Sommel giải thích. Mẹ tớ là giáo viên dạy ở trường tớ và mẹ đã dạy tớ tiếng Đức. Mẹ còn nói tiếng Pháp nữa, cả tiếng Ý và tiếng Anh. Mẹ rất thông minh. Tớ không biết tiếng Pháp hay tiếng Ý, nhưng mẹ bảo một ngày nào đó sẽ dạy tớ tiếng Anh vì tớ cần phải biết tiếng Anh. Ba Lan. Bruno trầm ngâm nói, thử sức nặng của từ đó trên lưỡi. Nó không tuyệt bằng nước Đức, đúng không? Sommel chau mày. Nó hỏi, tại sao không? Bởi vì Đức là đất nước vĩ đại nhất trong tất cả các nước. Bruno trả lời, nhớ ra một câu cậu đã nghe lỏm được cha bàn luận với ông nội vô khối lần. Chúng tớ siêu việt. Sommel chằm chằm nhìn cậu nhưng không nói gì. Và Bruno liền cảm thấy một khao khát khủng khiếp được đổi đề tài. Vì ngay cả khi chính cậu đã nói những lời đó, cậu vẫn thấy chúng nghe có vẻ không được đúng lắm, mà cậu thì chẳng muốn làm cho Sommel nghĩ rằng cậu không tốt chút nào. Thế Ba Lan ở đâu vậy? Cậu hỏi sau khi vài khoảnh khắc yên lặng đã trôi qua. Sommel nói, nó ở châu Âu. Bruno cố gắng nhớ lại tên những đất nước mà cậu đã được dạy trong giờ địa lý gần đây nhất với ông List. Cậu hỏi, cậu đã bao giờ nghe tới Đan Mạch chưa? Sommel nói, chưa. Tớ nghĩ Ba Lan ở Đan Mạch. Bruno nói, càng lúc càng bối rối hơn dù đã cố ra vẻ thật hiểu biết. Bởi vì nơi đó ở cách đây bao nhiêu là dặm. Cậu nhắc lại để tăng thêm phần chứng thực. Sommel nhìn cậu chằm chằm trong giây lát. Há miệng ra, rồi ngậm lại hai lần, như thể nó đang cân nhắc lời nói cẩn thận. Cuối cùng nó nói, nhưng đây là ở Ba Lan mà. Bruno nói, thật sao? Đúng vậy, còn Đan Mạch ở khá xa cả Ba Lan và Đức đấy. Bruno chau mày, cậu đã từng nghe về tất cả những địa danh này, nhưng luôn luôn thấy khó mà ghi nhớ rõ. Cậu nói, phải. Nhưng tất cả đều là tương đối thôi, đúng không? Về khoảng cách ấy, ý tớ là thế. Cậu ước bọn cậu có thể chấm dứt chủ đề này vì cậu đang bắt đầu nghĩ mình đã hoàn toàn sai và âm thầm quyết tâm sau này sẽ chú ý hơn trong giờ địa lý. Samuel nói, tớ chưa bao giờ tới Berlin cả. Còn tớ thì không nghĩ mình đã từng tới Ba Lan trước khi tới đây. Bruno nói, điều này là sự thật bởi vì cậu chưa từng đến thật. Đó là nếu đây thực sự là Ba Lan. Samuel khẽ nói, tớ chắc chắn đây là Ba Lan, mặc dù đây không phải là phần tươi đẹp của nước tớ. Ừ. Nơi tớ ở trước đây đẹp hơn rất nhiều. Bruno nói, chắc chắn là không đẹp bằng Berlin được. Ở Berlin, gia đình tớ có một ngôi nhà lớn với 5 tầng liền, nếu cậu tính cả tầng hầm và căn phòng nhỏ có cửa sổ ở trên tầng thượng. Rồi có những con phố, những cửa hiệu, tiệm bán rau quả và vô số quán cà phê rất tuyệt. Nhưng bao giờ cậu tới đó, tớ sẽ không khuyên cậu đi quanh thành phố vào chiều thứ bảy đâu, bởi vì khi ấy có quá nhiều người và cậu sẽ bị xô đẩy từ bên này qua bên khác. Và trước khi mọi thứ thay đổi thì nó còn đẹp hơn nhiều. Samuel hỏi, ý cậu là sao? Thành phố đã từng rất yên tĩnh. Bruno giải thích, cậu không thích nói về việc mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Và tớ được đọc sách trên giường vào ban đêm, nhưng bây giờ đôi khi nó thật ồn ào và đáng sợ. Nhà tớ cứ phải tắt hết đèn khi trời bắt đầu tối. Samuel nói dù nó chưa bao giờ tới Berlin. Quê nhà tớ đẹp hơn Berlin rất nhiều. Mọi người ở đó đều rất thân thiện. Gia đình tớ rất đông người và thức ăn cũng ngon hơn nhiều. Thôi, chúng ta bỏ qua chủ đề này nhé. Bruno nói, cậu không muốn tranh cãi với người bạn mới của mình. Samuel nói, được thôi. Bruno hỏi sau một giây lát, cậu có thích thám hiểm không? Samuel thừa nhận, tớ chưa bao giờ thực sự làm cuộc thám hiểm nào cả. Bruno nói, gật đầu rất nhanh, khi nào lớn lên tớ sẽ trở thành một nhà thám hiểm. Hiện tại tớ chưa thể làm được gì ngoài đọc sách về những nhà thám hiểm. Nhưng ít ra, điều đó có nghĩa là khi chính tớ trở thành nhà thám hiểm, tớ sẽ không phạm phải những sai lầm như họ. Samuel cau mày. Những sai lầm như thế nào cơ? Nó hỏi. Bruno giải thích. Ôi, không đếm xuể. Vấn đề của thám hiểm là người ta phải biết liệu thứ mà mình vừa tìm thấy có đáng được tìm thấy hay không. Một số thứ cứ ở yên đó, chỉ bận tâm đến việc riêng của nó, chờ đợi được khám phá ra, giống như chậu Mỹ ấy. Còn một số thứ khác thì có lẽ tốt nhất nên được để mặc ở đó, ví dụ như con chuột chết đằng sau tủ bát. Samuel nói, tớ nghĩ tớ thuộc vào nhóm thứ nhất. Bruno trả lời, ừ, tớ nghĩ cậu đúng là thuộc nhóm thứ nhất. Tớ hỏi cậu một câu được không? Cậu nói thêm sau một giây lát. Samuel nói, được. Bruno suy nghĩ một lát. Cậu muốn đặt câu hỏi thật chính xác. Cậu hỏi, sao bên cậu có nhiều người thế? Và tất cả các cậu đang làm gì ở đó vậy?